Em mời Hoàng Thị Hường ạ. Dạ.
Dạ, chào thầy, chào cả nhà, mọi người
Em
thật
mở micro cho chị ạ.
là vâng. Em chào thầy ạ. Thầy có nghe thấy em nói không ạ?
Thấy cái chén chị không ạ? Chị điều chỉnh camera lại một chút.
Vâng. Em chào thầy ạ. Em xin tự giới thiệu ạ. Em là Nguyễn Thị Thanh Hòa, còn Hoàng Thị Hường là tên của mẹ em. Em có đăng ký chung để hai mẹ con cùng học chung ạ. Em rất biết ơn nhân mạch của em là chị Nguyễn Thị Thanh Thu Hà, là chị gái của em, đã đưa em tới VIP. Em sinh năm 1985 và năm nay em 20 tuổi. Em xin chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra của em trong bài học ngày hôm qua, chính là trọng điểm của tính người đáng người ấy, là tính tham và tính tính tham tưởng. Trước đây em đã từng nghe khóa K21 và qua file ghi âm của thầy và học trực tiếp K23 và hôm nay là K24 thì khi lần đầu tiên mà em nghe file ghi âm của thầy á thì em ngủ kinh khủng thầy ạ. Em ngủ nhiều lắm. Chỉ thời gian trước đây á thì em có cái tình trạng là rất là khó ngủ, vì cũng có thể là cơ thể không được khỏe và có con nhỏ trên là thường xuyên là em hay bị mất ngủ, và cái tính cách của mình nó cũng không được hài hòa. Thì khi mà em nghe đến file ghi âm của thầy K21 á thì em ngủ ngủ rồi, nhiều lúc em ngồi trên xe ô tô mà để đi đi làm buổi sáng á thì em bật bật file ghi âm của thầy lên em nghe, thì em ngủ suốt quãng đường mà đường đi, mà đi từ nhà đến 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 công ty và đi từ công ty trở về buổi chiều á là em ngủ kinh khủng lắm thầy ạ. Thì đến thì em ngủ đến đến khoảng bài thứ tám thì em không ngủ nữa, chắc là có thể là đã được cân bằng đấy để, và em vẫn tiếp tục duy trì nghe. Lần đầu tiên nghe thì cũng có thể là phước báu mình chưa đủ, sau đó thì phải chiến đấu nội tâm rất là nhiều mình để mình kết thúc cái việc cố gắng hoàn thành bài nghe của thầy. Nhưng là cứ dần dần, cứ mỗi một lần qua, mỗi một lần khóa học ấy, qua K22, K23, K24 thì em ngày càng hiểu sâu nhiều hơn, thì ngày càng chuyển hóa nhiều hơn. Trước đây ấy, hôm hôm qua cái bài học của thầy với một bạn mà nói có vấn đề về vấn đề ly dị ạ, thì em cũng chợt nhận ra là trước đây á em thường xuyên là cũng có cái việc mà tự tham tưởng, tự suy suy diễn ở trong đầu mình những cái điều không tốt về chồng. Chính vì thế nên là hay khởi tạo những cái tâm oán trách với người chồng của mình. Tuy nhiên là sau sau hai khóa học trực tiếp với thầy thì em chợt nhận ra là những khi mà năm từ miêu tả về chồng của em á đã dần thay đổi khá là nhiều. Thời gian trước thì là có một chút bóng tối, tuy nhiên là thời gian gần đây thì hình ảnh của em về người chồng của em á đã thay đổi khá là nhiều, và em nhận thấy là ở nơi ở chồng của em luôn luôn có sự bao dung với em, mặc dù em có như thế nào chăng nữa, có như thế nào thì anh vẫn bao dung được cho em. Thì qua qua lớp học của Vít thì em đã biết đến sự, ngày càng biết nhiều hơn cái sự trân trọng, biết ơn đến 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 chồng của em là luôn luôn giúp đỡ em trong cuộc sống, cũng như là luôn luôn khuyến khích em trong việc quá trình sống những cái đợt học mà ở WIT ấy, các lớp học của WIT ạ, thì anh luôn luôn khuyến khích em là em cứ học đi, em học thì tốt tốt cho bản thân em. mặc dù là chồng chồng em chưa chưa nhúng mình vào các lớp lớp học của WIT, tuy nhiên là em thường xuyên chia sẻ những cái nội dung bài học của WIT đến chồng em, là để hai vợ chồng cùng 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 cùng, cùng hiểu. Thì em không không có tham tưởng về việc là chồng em sẽ học em, nếu mà nếu có được thì em được đặt ý là chồng em sẽ cùng học với em. Có thể, nhưng mà nếu mà anh mong muốn, hôm qua ấy, thầy có nói là thầy mentor chỉ đến mentor 6 là hết, thì em cũng cũng hơi bất ngờ quá, tại vì là không biết em có mentor 5 thì nghiêm chính nội tâm thì em chưa, em cảm giác là mình chưa 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 đạt được, vì em chưa chưa học hết các cái khóa học của WIT, thay cơ đổi cốt cũng chưa học, thấu hiểu sức khỏe chưa học. Nên là em có đặt ý là đến mentor 6 em sẽ được bước vào hàng ngũ của WIT. Em vô cùng biết ơn thầy và
Thì chị cứ lo lắng đi. Có gì đâu.
em bản thân em là em đang đặt ý là mình sẽ cố gắng trong mentor 6 này
Dạ.
ạ. Em cảm ơn
Biết
thầy,
rồi
em cảm
chị.
ơn cả nhà.
Xin mời chị Minh Hương.
Dạ, em chào thầy ạ. Em chào cả nhà mình ạ. Em biết ơn thầy đã cho em chia sẻ. Biết ơn anh Nguyễn Xuân Sơn là nhân mạch của em ạ. Hôm qua ấy, nhận cái link về của thầy và cô và vợ chồng son đó thầy. Em ngồi em coi. Em ngồi coi mấy lần luôn á. Em mới quan sát thì em thấy là đúng vậy. Em thấy là thầy, cái phước báu của thầy nó lớn quá. Tại vì cái thời điểm mà cô ngỏ lời đề nghị thầy cưới cô ấy, thì thực sự là nhìn cái hình tướng của thầy với cô nó chênh lệch nhau kinh khủng quá, mà em cũng cũng ngưỡng mộ cô Hiến, làm sao mà cô ấy nhìn ra một cái gọi là một cái người thầy bây giờ ở trong một cái gọi cái thân.
Ai lúc sợi đồng son là em 52 kg gì rồi, trước 52 23 rồi. Ngày trước đó em có 49 kg à.
Và em thực sự là rất là ngưỡng mộ cô, tại vì hôm hôm offline phát thiết em nhìn thấy cô một bà mẹ chuẩn bị 5 con, là bọn em đã ngạc nhiên lắm, bọn em nói rồi trời ơi, một người mẹ chuẩn bị 5 con mà thảnh thơi khỏe mạnh vui vẻ ăn vui không có gì mà cảm thấy bận rộn cả. Thế nhưng mà cái vợ chồng son ấy là cách đây 6 năm ấy, thì đúng là bây giờ em nhìn cái khuôn mặt của cô mà kể cả thầy trên đó em thấy trời ơi sao mà cô lại có thể mà bây giờ đã là bà mẹ 3 con rồi ạ. Và đúng thực sự là thầy chứa trong cái thân hình của thầy là một cái tính cách gọi như giống như là cô Hồng Vân nói đấy, tức là rất là đặc biệt là nói thực sự là rất là đặc biệt. Vâng. Thì em ấn tượng về những cái gọi là những cái phẩm chất của thầy trong cái việc mà nhìn ra những cái rất là lớn lao á. Thứ hai nữa rằng em nhìn thấy cô nhìn thấy cô nói là nhìn thấy chồng tốt, mà tốt thì đâu cần phải nói đâu, bây giờ chỉ cần nhìn những nhỏ nhỏ những cái sai nhỏ nhỏ mình thôi. Đó là tất cả bà vợ bây giờ yêu thương ông chồng thì đều làm cái chuyện đấy cả, khi mà thấy chồng tốt thì mình sẽ không nói, nhưng mà chồng còn cái gì mà cảm thấy chưa hoàn thiện thì mình sẽ nhắc ông ấy để cho ông hoàn thiện hơn, nhưng mà lại gặp một cái ông chồng như thầy là rất là thích khen. Em rất là thú vị với lại cái bài chia sẻ của thầy cô trong trong ngày hôm qua. Còn em xin xin chia sẻ một cái cảm ngộ của em trong cái bài giảng của thầy hôm qua. Tức là cái phần chia sẻ của cái bạn chuẩn bị ly hôn vào tháng 11 ấy. Thì khi mà nói về cái việc mà bạn ấy nói là bạn ấy sẽ xây dựng về cái hình ảnh ấy, thì thầy có nói một câu rằng là chị bây giờ chỉ làm được cái chuyện đấy. Thì đúng là thực sự mà em thấy rằng là cái việc mà xây dựng, mặc dù thầy cho công thức, rõ ràng thầy cho công thức, nhưng mà cái phước báu của mình nó chưa đủ đầy, cái năng lượng của mình chưa có, thì mình cũng sẽ không thể làm được cho cái việc mình xây dựng cái hình ảnh. Cho nên việc của chúng ta là chúng ta tiếp tục huân tập cái duyên, tập cái phước đức công đức đó để mà mình chúng ta có một cái năng lượng coi như là tương đồng thì sở hữu. Và em xin chia sẻ thêm là hôm nay có một cái câu hỏi về một bạn hỏi em là vô ngã là gì và nếu mà học quýt thì có làm tăng thêm bản ngã không, thì em mới chợt nhớ cái câu ngày hôm qua thầy nói người á thì không phù hợp với quýt, tức là cái nhóm thứ nhất là người ta đã rời bỏ thế giới vật chất rồi, họ không có còn tham tưởng gì về vật chất nữa, họ không còn dính mắc gì nữa. Thì cái nhóm thứ hai nữa, em xin lỗi là không biết là em có nghe chính xác hay không, nhưng mà em nghe thầy nói chứ không phải là chứ không phải là thầy nói. Cái nhóm thứ hai tức là họ còn chìm vào trong thế giới vật chất và họ chưa có tìm ra một cái giá trị phi vật chất trong cuộc sống. Thế thì là em nói rằng quýt thì sẽ phù hợp với những người mà có duyên với quýt và có vẫn ở trong cái thế giới vật chất này, hiện hữu trong thế giới vật chất này, nhưng mà hướng đến một cái giá trị phi vật chất để mà từ đó thì thấu suốt được cái nhân sinh quan và sau đấy rồi thì thấu suốt được cái thế giới quan và rồi tiếp đến nó là một cái tầng cao hơn là vũ trụ quan. Thế thì em rất là xúc động về cái câu hỏi của bạn ý, nghi nghi của bạn ý trong ngày hôm nay. Và em đã có những câu trả lời thì bắt đầu là nó làm cho em quay lại với chính mình ạ. Tại vì trước khi đến quyết thực sự là em đã là cái người mà gọi là xác định là thôi không dính mắc đến thế giới vật chất này nữa. Mình thấy là tiền mình không phải là mình là người giàu và sang gì, nhưng mà mình thấy đủ đầy rồi. Con cái thì trưởng thành rồi và em cảm thấy rất là an vui. Và em không có muốn dính mắc với lại việc kiếm tiền nữa, tại vì thấy rằng là mình đã đủ rồi. Thứ hai là em cũng không dính mắc với thế giới của con người nữa, tại vì em thấy rằng những cái khổ của mọi người là tự mọi người nghĩ ra thôi, chứ là liên quan đến mình mà mình cũng không thể nào mà giúp được mọi người trong cái tưởng của mọi người. Nhưng mà khi vào quýt thì em mới thấy được rằng là rất là biết ơn, là vì thực ra cái điều khát khao mong muốn của em giống như Eva Thủy vừa chia sẻ đó. Thì thực ra là vừa nãy em đã chia sẻ ở trong cái cộng đồng trước giờ 6 giờ rồi cơ. Nhưng vì Eva Thủy nói lên cái sứ mệnh của bạn ấy rất là mong muốn để mà có một cái môi trường để mà phục vụ, để mà phụng sự á, thì đúng là nó là cái điểm chạm của em. Khi gặp quýt một cái thì em nói rằng ồ tất cả những cái gì em mong muốn có được nó chính là quýt. Quýt sẽ cho em một cái hệ thống hóa, ngôn ngữ hóa, chuẩn hóa mọi thứ mà em đã có một cái nền tảng gọi như cơ bản để mà em có thể chia sẻ với mọi người. Thì hôm nay thì sau khi mà em bắt đầu em thấy được rằng là cái việc mà mình nhúng mình trong cái thế giới vật chất để mà mình có thể chuyển hóa được chính mình, làm cho mình trưởng thành hơn ấy. Và trong cái hành trình đó mình có thể giúp được cho mọi người đi đồng hành với mình ấy. Thì bắt đầu em mới tìm lại cái tuyên bố về sứ mệnh của chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Và khi mà đặt lên một cái thì em ngồi em viết suốt cả chiều hôm nay thầy. Em có một cuốn sổ em viết đi viết lại giống như là cô Hoàng Anh nói rằng viết 200 lần về giá trị của tiền á. Thì ngày hôm nay là em cứ ngồi em viết, em ngồi em viết, 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 viết. Em viết lên cái sứ mệnh của chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm ấy. Thì em cũng xin phép là em sẽ tại vì từng cái câu mà thầy tuyên bố về sứ mệnh của chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm ấy, nó từng từng dấu phẩy, từng cái em tức là em không thể đổi được một cái dấu phẩy trong cái tuyên bố của thầy, nó rất là chạm đến em. Tức là cái sứ mệnh của chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm ấy là giúp cho con người thấu suốt được nhân duyên quả, giúp cho con người thấu suốt được nhân sinh, giúp cho con người trưởng thành trong quan niệm, mối quan hệ và chuyên môn, và giúp cho con người trưởng thành tận cùng của sự trưởng thành của con người, đó là bảy sự giàu toàn diện, giàu về trí tuệ, giàu về tâm thái, giàu về nhân cách, giàu về phẩm chất, giàu về năng lực, giàu về thể chất và giàu về vật chất. Đó tất cả những cái điều mà em mong muốn được trở thành một con người như thế trong cái phần đời còn lại của mình. Em rất là biết ơn trí thức của Quýt, rất là biết ơn thầy đã cho em được ở trong Quýt để mà em có thể làm được cái cuộc đời của em mong muốn. Em biết ơn thầy, em biết ơn cả nhà.
Biết ơn chị. Ừ. Tại vì trong mentor với master khi mình chỉ có khi nào mình tuyên bố sứ mệnh và tuyên bố về triết lý á, thì trong quá trình bước đi mới quan trọng mình đường đi của mình. Còn một người nào không nói mình đang làm gì, không có cần phải công bố với hết thiên hạ, nhưng mà phải biết ơn mình có sứ mệnh gì á, thì khi đó thì những người khác người ta mới không có dẫn dắt mình đi theo hướng của người ta. Nên nên là Tùng mới tạo điều kiện cho các mentor master, nếu đã định vị trở thành một người chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm thì phải xác định giúp con người thấu suốt nhân duyên quả, giúp cho con người thấu suốt nhân sinh, giúp cho con người trưởng thành hơn trong quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn, giúp cho con người trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người là bảy sự giàu toàn diện: giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất và cả giàu vật chất. Thì khi mà mình nói gì đó, cái mình hướng đến giàu toàn diện, hướng đến việc mà mình trưởng thành hơn trong quan niệm, quan hệ xã hội, việc môn, hướng đến mình thấu suốt nhân sinh và hướng đến mình thấu suốt nhân duyên quả. Vậy khi một con người thấu suốt nhân duyên quả, thấu suốt nhân sinh, trưởng thành hơn trong quan niệm, quan hệ xã hội và chuyên môn, trưởng thành tận cùng đến sự trưởng thành của con người là bảy sự giàu toàn diện, thì lúc đó họ bước đi cuộc đời nó rất là rõ. Còn nếu mà ai cả tuyên bố cả triết lý, nói tôi sống và làm việc theo triết lý giáo dục tận gốc, thì trong triết lý sẽ có quy luật nào theo thuận nè, nguyên lý nào theo nè, chìa khóa nào cần nắm nè, công thức nào ứng dụng nè, phương pháp làm sao, nguyên tắc thế nào, môi trường mình sống kiến tạo môi trường ra sao, quan niệm của mình thế nào, tâm thái làm sao, năng lực cần trang bị cái gì, những cái gì hỗ trợ, thuộc hệ quy chiếu gì, rồi khái niệm nguồn gì mình cần ứng dụng, mật mã làm sao. Thì kỳ vọng tới đây chúng ta sẽ có một cái cuốn sách toàn đang viết, lưng chừng thôi. Cái cuốn sách nó tên gọi là Triết lý giáo dục tận gốc. Toàn có thể đọc cho các anh chị nghe một chút cái này để anh chị Hương toàn quan sát, cái toàn thấy anh chị Hương xúc động khi tìm được cái hướng á. Toàn đọc cho các anh chị nghe, toàn đang viết cuốn sách ha.
Dạ, biết ơn thầy, em có mấy cái.
Cái bối cảnh tạo ra đó là giữa một chàng trai đi tìm triết lý sống và muốn lan tỏa phát triển cùng với một thiện tri thức. Chàng trai thầy thầy kể con nghe về hành trình mà thầy tìm kiếm triết lý sống cho bản thân, ứng dụng chúng vào mọi khía cạnh trong cuộc sống như hiện nay, đồng thời chỉ dẫn con cách lan tỏa giá trị của triết lý giáo dục gốc thầy đã và đang phát triển. Nếu thầy xin con xin đồng hành và lan tỏa chúng cùng thầy. Thiện tri thức, như con đã biết, thầy được sanh ra trong bối cảnh gia đình thiếu điều kiện về mọi mặt. Em bấm mấy lọc con ký vào chế độ ngủ của mình. Nhưng bù lại với tình yêu thương của ba mẹ, các anh chị em, nên thầy có cơ hội để học tập và phát triển. Trong suốt hành trình tuổi thơ của mình, thầy luôn nghi vấn làm thế nào để làm chủ cuộc đời. Có thể nghi vấn đó đã dẫn dắt thầy tìm ra và đuổi triết lý sống cho bản thân mình. Nhưng luôn khao khát giúp đỡ con người trong xã hội, họ đã cho thầy thấu triệt một khái niệm mà từ đó thầy đã tìm được triết lý sống cho cuộc đời mình và cho thân hữu xung quanh thầy. Khái niệm đó là gì vậy thầy? Nghiệp mệnh. Nghiệp mệnh, thầy có thể lý giải giúp con. Nghiệp mệnh là một khái niệm chỉ về vận mệnh của con người được chi phối bởi tổng nghiệp của họ. Tổng nghiệp, chàng trai hỏi. Tổng nghiệp, có tổng nghiệp thức, tổng nghiệp duyên và tổng nghiệp quả. Tổng nghiệp thức là tổng tất cả hiểu biết của con ở hằng hà sa số đời. Tổng nghiệp duyên là tổng tất cả những nhân duyên với con người của con ở hằng hà sa số đời. Tổng nghiệp quả là tổng tất cả kết quả cuộc sống của con ở hằng hà sa số đời. Nếu ví tiềm thức như một mảnh đất màu mỡ, thì mảnh đất đó có hạt đang gieo mầm, có hạt mầm đã thành cây, có cây đã cho ra quả. Con hình dung khu vườn tiềm thức của con có trồng ba giống cây. Giống cây tên thức, giống cây tên duyên và giống cây tên quả. Cây nào cho ra quả là đồng nghĩa với kết quả hiện thực cuộc sống của con đã thành hình. Vẽ hình ha, chàng trai. Con xin xác nhận lại hiểu biết của con về điều thầy chia sẻ được không thầy? Nói đi con. Có phải khi con hiểu biết gì là cây thước đó của con đã trổ quả? Được, con có thể hiểu như vậy. Có phải con kết nối nhân duyên với ai, dù như ý hay bất như ý, là cây duyên của con đã trổ quả? Được, con có thể hiểu như vậy. Có phải kết quả cuộc sống của con á, dù như ý hay bất như ý, là cây quả của con đã trổ quả? Được, con có thể hiểu như vậy. Dạ, vậy tri thức con chưa nắm, nhân duyên con chưa tới, mong muốn kết quả mà chưa đạt. Có phải hạt mầm thức duyên quả này chưa cho ra cây và chưa cho ra quả phải không thầy? Con hiểu rất tốt. Vậy tri thức nào sở hữu, duyên nào đến, kết quả cuộc sống nào chỗ, làm sao con có thể kiểm soát được chúng? Ngay cả việc con đã thắc mắc từ lâu mà tìm mọi lý luận theo góc nhìn của khoa học cũng không giải thích được tại sao con sanh ra bởi cha mẹ của con hiện tại mà không phải cha mẹ khác, kết hôn với vợ của con hiện tại mà không phải người phụ nữ khác, tại sao con của con hiện tại lại là con của con mà không phải là bạn nhỏ khác, tại sao con chọn lựa và gắn kết với công việc này mà không phải công việc khác, tại sao con lại sống nơi đây không phải là nơi khác. Con người chúng ta, dù là ai trên thế giới này, cuộc đời đều được chi phối bởi ba góc nhìn: góc nhìn của khoa học, góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng, góc nhìn của đạo lý. Cuộc sống, nếu chỉ dựa vào một góc nhìn để luận cuộc đời một người thì còn khó có cái luận chuẩn xác. Những thắc mắc của con đều có thể lý giải nếu con mở rộng thêm góc nhìn. Đúng là phần lớn con lấy góc nhìn khoa học để luận mọi việc. Khái niệm nghiệp mệnh cũng vậy. Thoạt nhìn là một thuật ngữ có nguồn gốc từ tôn giáo tín ngưỡng. Nhưng trong hành trình thấu triệt khái niệm này, thầy đã được khai mở bởi ba góc nhìn của khoa học, tôn giáo tín ngưỡng và đạo lý. Thầy sẽ đồng hành cùng con để con có góc nhìn phổ quát và sâu sắc. Dạ, con biết ơn thầy. Có hai dạng người sẽ không hiểu hết ý nghĩa cuộc trò chuyện giữa thầy trò mình dưới đây. Chàng trai thắc mắc. Dạng người thứ nhất là người chấp kiến đoạn. Người chấp kiến đoạn hoàn toàn phủ nhận đời trước và cả đời sau của họ. Người chấp kiến đoạn có niềm tin mãnh liệt và bất biến rằng đời người chỉ có một, nên nếu muốn làm điều gì thì làm ngay trong đời này, không hoàn toàn tin vào nhân quả. Dạng người thứ hai là người chấp kiến thường. Người chấp kiến thường thừa nhận sự tồn tại của nhiều đời trước và cả nhiều đời sau. Người chấp kiến thường có niềm tin mãnh liệt rằng có rất nhiều đời, nhiều kiếp sau đời sống hiện tại, nên việc không làm được đời này họ sẽ để đời sau mà làm. Có niềm tin tuyệt đối vào nhân quả, chấp nhận mọi nhân quả. Con có thể hiểu điều thầy chia sẻ. Đôi lúc con có cảm giác này nơi con. Quá tin vào nhân quả cũng không được, nhưng mà không tin vào nhân quả cũng không xong. Biết ơn con đã có nghi vấn về hành trình tìm ra và tiếp nối sứ mệnh phát triển triết lý giáo dục tận gốc. của Thiện Đại Chi Thức chỉ điểm và khai mở cho thầy. Thầy không thể kể hết hành trình tự khai mở nhận thức của thầy cho con. Nhưng thông qua nghi vấn của con, thầy có thể giúp con một lộ trình nâng tầm nhận thức về nghiệp mệnh, đồng thời thấu suốt được triết lý giáo dục tận gốc của Việt Nam. Dạ, con hiểu. Con nghĩ với sự thấu suốt của thầy, con sẽ tìm được mọi lời giải cho cuộc đời con hiện tại. Con sẽ khôn ngoan nhất để cho ra những nghi vấn phù hợp ạ. Tri thức của con người á, có tri thức vũ trụ quan, tri thức thế giới quan và tri thức nhân sinh quan. Khoa học hiện đại cho con người con hiểu biết về nhiều về thế giới quan, tôn giáo, tín ngưỡng á, cho con hiểu biết về vũ trụ quan. Nhưng về nhân sinh quan có thể con ít tìm hiểu nên nhiều điều trong cuộc sống con chưa lý giải hết được. Thầy quan sát việc thấu suốt nhân sinh đối với con trong giai đoạn cuộc đời này rất quan trọng. Mọi nghi vấn khi giao lưu cùng thầy, con hãy tập trung vào tri thức của nhân sinh. Con hào hứng quá thầy. Lộ trình nâng tầm nhận thức về nghiệp mệnh và thấu suốt triết lý giáo dục tận gốc, thầy sẽ dựa vào niềm tin của con để nói con biết, dựa vào cái biết của con để giúp con hiểu, dựa vào nghi vấn của con để con thấu suốt, và dựa vào mong muốn của con để con chuyển hóa. Nếu con biết con tin gì, con biết gì, con biết con nghi vấn gì, con biết con muốn gì, rất quan trọng trong quá trình giao lưu của thầy trò chúng ta. Con biết câu hỏi đầu tiên của con hỏi thầy rồi, thầy có thể giúp con thấu hiểu được kết quả cuộc sống của con ngày hôm nay do đâu mà nên ở ba góc nhìn khoa học, tôn giáo, tín ngưỡng, đạo lý. Con muốn biết nhân của quả cuộc sống của con hôm nay. Chúc mừng con trai, con đã biết cách mượn tư duy của bậc giác ngộ để bắt đầu tư duy cho cuộc đời mình. Thầy tặng con câu nói mà trong hành trình nâng tầm nhận thức nội tâm của thầy, thầy được các cao nhân chỉ điểm. Con xin thầy nói con nghe. Chúng sinh luận quả, Bồ Tát luận nhân. Có phải đa phần con người tập trung vào quả của cuộc sống, chỉ số ít vị là tập trung vào nhân phải không thầy? Đúng con. Chỉ những người được cao nhân chỉ điểm, những thiện tri thức khai mở mới hiểu được đạo lý này. Ít ai biết được rằng chỉ cần bồi dưỡng nhân tốt, kiến tạo được duyên lành, thì đó đơn giản để gặp quả như ý. Thầy khen ngợi con bởi vì con đặt câu hỏi khôn ngoan để gợi mở sự tuôn chảy tri thức nơi thầy. Nghi vấn định hướng tâm trí tìm về nhân của con là nghi vấn rất khôn ngoan. Nào, con muốn tìm hiểu góc nhìn nào trước? Theo góc nhìn khoa học trước nghe thầy, vì con cảm nhận nếu thầy chia sẻ góc nhìn đó, con đơn giản để thấu suốt hơn. Nếu cho con chọn một từ đại diện, từ đó trực tiếp tác động đến kết quả cuộc sống của con ngày hôm nay, thì con sẽ chọn từ nào? Con đánh giá cao sức mạnh của tri thức nên cho phép con chọn từ tri thức. Có thể những ý thầy đang nói hỏi là trực tiếp tác động đến kết quả cuộc sống của con. Hành động ạ. Chọn lựa của chúng ta trực tiếp tác động con ạ. Chuỗi tất cả các chọn lựa của con trong quá khứ quyết định kết quả cuộc sống của con hiện tại. Có phải con chọn lựa ăn không ăn thực phẩm nào, chơi không chơi với ai, làm không làm công việc gì, đọc không đọc quyển sách nào, ở không ở nơi đâu, đứng trước khó khăn, thử thách chọn lựa đối diện hay chối bỏ, vân vân. Có phải chính chuỗi các chọn lựa đó đã tác động trực tiếp đến kết quả cuộc sống của con hôm nay? Dạ, con thấy đúng ạ. Đây là nhận thức rất cơ bản của một con người. Nhận thức kết quả cuộc sống của tôi đều do tôi chọn lựa mà nên. Nhưng khuynh hướng nội tâm của chúng ta lại chối bỏ chúng. Thầy có thể lý giải thêm giúp con. Có phải trước đây con thường có nhận thức những gì tốt đẹp, những gì như ý trong cuộc sống do con tạo nên? Còn những gì không tốt đẹp, những gì không như ý thì do người. Dạ, trước đây con có khuynh hướng nội tâm đó. Từ khi tiếp xúc và được gần gũi thầy, con dần cũng không còn đổ thừa cho người và cho hoàn cảnh nữa. Thầy nhắc con mới nhớ do đâu mà nhận thức của con hiện tại đã thay đổi như vậy. Trong cuộc sống, dù việc như ý hay bất như ý cũng đều do chúng ta chọn lựa. Có đôi lúc tưởng chừng người khác chọn cho con, nhưng bản chất cũng là do con chọn. Khi con thật sự thừa nhận cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính con, với nhận thức đó, con mới làm chủ dần cuộc đời chính mình. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính con. Về mặt tư duy á, con hiểu. Nhưng nếu xem đó là nhận thức giống thầy thì con chưa hoàn toàn. Điều đó cũng dễ hiểu vì con chưa nắm bắt được chọn lựa của con do đâu mà có. Quyết định chọn lựa của con từ xưa đến nay như thế nào? Có luôn đúng không? Dạ, luôn đúng thầy ạ. À. Đúng với thời điểm con ra quyết định. Còn sau đó thì sao? Nhiều lúc con cũng hối tiếc. Mọi chọn lựa của con đều dựa vào việc con thích hay con thấy phù hợp với tính cách mà chọn. Nên khi tính cách thay đổi, con cảm giác việc chọn lựa không còn đúng nữa. Hoàn cảnh của con người gặp phải đều dựa vào tính cách của họ mà nên. Nhiều người không chấp nhận được việc bất như ý đến với họ là do tính cách của họ thu hút về. Nên họ có khuynh hướng muốn thay đổi hoàn cảnh, thay đổi kết quả. Ít người có nhận thức cần thay đổi tính cách của bản thân. Ví như bệnh của ai đó đang mang trong người, hôn nhân bất như ý diễn ra. Nếu có nhận thức ở thời điểm đó là do tính cách của bản thân mà ra, mà cho ra những chọn lựa dẫn đến kết quả đó, thì mọi mong muốn thay đổi người, thay đổi hoàn cảnh sẽ quay về cội nguồn từ bản thân mà thay đổi. Còn cảm nhận khi đó có phải mọi việc đơn giản để giải quyết hơn? Con thường xuyên nghe thầy nói, mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ, thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Bây giờ con mới hiểu dụng ý câu nói của thầy. Đến đây con chỉ cần hiểu đơn giản. Kết quả trực tiếp do chọn lựa mà nên. Chọn lựa ảnh hưởng bởi cảm xúc, thích phù hợp mà ra. Cảm xúc thích phù hợp do tính cách mà thành. Nên tính cách quyết định kết quả. Muốn thay đổi kết quả thì đơn giản chỉ cần thay đổi tính cách. Theo phân tích của thầy, con thấy tính cách con người đã thay đổi rất nhiều. Của con đã thay đổi rất nhiều. Lúc nhỏ đến khi lập gia đình và khi có con, tính cách con rất khác so với trước đây. Vậy làm thế nào để con có thể quản trị kết quả cuộc sống của con trong khi tính cách con không cố định và luôn thay đổi? Nhận thức tính cách luôn thay đổi và không cố định là nhận thức rất quan trọng. Tính cách về bản chất không là gốc rễ để thay đổi. Nếu tập trung vào đó thì tốn rất nhiều thời gian và công sức mà kết quả không như mong đợi. Ngay cả thói quen, hành động và suy nghĩ cũng vậy. Nên các chuyên gia đã đi sâu tìm hiểu và cho ra được kết luận rất quan trọng. Niềm tin định hình suy nghĩ và cho ra chọn lựa của một người. Thì thấu hiểu về niềm tin giúp con thay đổi nhận thức về cuộc sống. Bởi con có niềm tin như thế nào thì hiện thực kết quả cuộc sống theo đó mà hình thành. Thầy có thể lý giải sâu hơn giúp con thành công thức cội nguồn cuộc sống. Thiện tri thức. Quý con ví như con làm một công việc nào đó, thầy nói con đừng làm nó, làm không có kết quả đâu, từ bỏ đi con. Thì theo con, thầy có niềm tin ở con không? Dạ không. Nếu thầy có niềm tin ở con thì thầy đã ủng hộ con rồi. Thầy có niềm tin ở con à, thầy có niềm tin là con làm không được. Nếu thầy có niềm tin con làm được thì thầy sẽ ủng hộ con và nói con làm đi con. Dạ hay quá thầy. Niềm tin về một điều gì đó nên là 100%. Nếu không tuyệt đối thì kết quả sẽ đổi ngay khi con thay đổi niềm tin. Niềm tin làm được và niềm tin không làm được, và chỉ có thể một trong hai hả thầy? Chỉ có thể một trong hai. Con có thể hình dung có một quả bóng bay bên trong đầy khí, con dùng kim trong cho xì một lỗ nhỏ, con cảm nhận bao lâu thì khí trong bóng thất thoát hết? Dạ nhanh lắm thầy. Nếu niềm tin chỉ ở 70%, 80%, 90% và thậm chí cả 99,9% thì tương tự như quả bóng bị thất thoát khí dần, nên không có niềm tin trọn vẹn thì niềm tin chắc chắn sẽ dịch chuyển theo chiều hướng ngược lại và tác động vào việc thay đổi kết quả. Mọi niềm tin của con đều cho con một kết quả nào đó. Muốn có kết quả nào, con chỉ cần có niềm tin theo chiều hướng đó. Dạ. Con chỉ cần phân biệt được mong muốn ý thức và niềm tin bên trong, và nhận thức được khi mong muốn ý thức và niềm tin bên trong mâu thuẫn nhau thì niềm tin bên trong luôn chiến thắng. Mong muốn ý thức, niềm tin bên trong. Chàng trai hỏi, khi con kết hôn, con có kỳ vọng hôn nhân hòa hợp hạnh phúc. Khi con bắt đầu một công việc gì, con có kỳ vọng công việc hanh thông? Dạ, phải vậy chứ thầy. Không phải chỉ con, mà con nghĩ hầu hết ai cũng vậy. Khi bắt đầu làm gì, họ đều mong muốn việc đó sẽ có kết quả như ý. Như vậy được gọi là mong muốn ý thức trước khi bắt đầu làm điều gì đó. Nếu niềm tin bên trong thống nhất với mong muốn ý thức thì mọi kết quả còn mong muốn khi đó sẽ thành hiện thực. Còn nếu niềm tin bên trong ngược với mong muốn ý thức của con thì niềm tin bên trong của con luôn chiến thắng và kết quả sẽ không như con mong muốn ý thức. Dạ, con có thể nghiệm điều này. Thầy giúp phân tích và xác nhận cái hiểu của con cho điều này nghe thầy. Niềm tin bên trong mới thật sự là đại diện cho mong muốn của con đúng không thầy? Còn khi con làm điều gì đó, con mong muốn hướng về điều như ý. Có nghĩa chỉ là mong muốn ý thức bên ngoài của con, nó không đại diện cho niềm tin bên trong của con. Đúng con ạ. À. Nhưng chưa hoàn toàn. Con đã phân biệt được như thế nào là mong muốn ý thức và niềm tin bên trong. Còn khái niệm được gọi là mong muốn thật sự của con cần phải hiểu thêm một số khái niệm quan trọng nữa thì con mới có thể nắm bắt được. Khi thầy giúp con tìm hiểu về nhân gì quyết định quả cuộc sống của con ngày hôm nay theo góc nhìn của khoa học thì thầy sẽ lý giải điều đó cho con. Hiện tại con chưa đủ khái niệm để hiểu nó hoàn toàn. Dạ, vậy điều gì đại diện cho niềm tin của con vậy thầy? Hình ảnh. Chàng trai, hình ảnh. Chàng trai hỏi. Hạt mầm hình ảnh trong tâm trí. Hạt mầm hình ảnh trong tâm trí đại diện cho niềm tin của con. giúp con định hình suy nghĩ, quyết định hành động, hình thành thói quen và tạo nên tính cách. Tôi xin đọc lại câu đó. Hạt mầm hình ảnh trong tâm trí đại diện cho niềm tin của con, giúp con định hình suy nghĩ, quyết định hành động, hình thành thói quen và tạo nên tính cách. Hiểu một cách đơn giản là niềm tin có thể trực tiếp tác động đến chọn lựa, và hạt mầm hình ảnh tâm trí trực tiếp quyết định đến kết quả. Con mường tượng điều thầy nói nhưng con chưa thấu hiểu hình ảnh quyết định kết quả. Chàng trai thắc mắc, nếu cho con chọn năm từ gợi mở hình ảnh tâm trí đại diện cho cảm nhận cảm xúc của con về vợ con, năm từ đại diện cho cảm nhận cảm xúc của con về con, thì con sẽ chọn từ nào? Chàng trai, hình ảnh chứa đựng của con về vợ con là một người phụ nữ xinh đẹp, yêu thương, bao dung, kính trọng và luôn đồng hành cùng con trong mọi bước đi. Đối với con trai lớn của con á, bạn rất đẹp trai, thấu hiểu, thân giáo tốt cho các em, gánh vác trách nhiệm gia đình, tình yêu thương rất lớn đối với con người. Hình ảnh tâm trí của con về ai là đại diện cho niềm tin của con về họ, đại diện cho kết quả mối quan hệ của con đối với con, với của họ đối với con, việc vợ con là người như thế nào, xinh đẹp, yêu thương hay giỏi giang đều do hình ảnh chứa bên trong tâm trí của con mà quyết định. Tương tự mọi hiện thực cuộc sống khác cũng vậy. Con trai con là ai tới thời điểm này và mối quan hệ với con của con như thế nào? Con có hình dung chính do hạt mầm hình ảnh trong tâm trí của con tạo nên tất cả. Đôi khi trong cuộc sống con cảm nhận điều này thầy ạ. À, vì trước khi làm bất kỳ điều gì con phải gõ hình về nó, nhưng con không hình dung được mọi hiện thực cuộc sống của con đều do hình ảnh tâm trí của con quyết định. Việc vợ con là ai, con như thế nào, do con mà nên, con chưa chấp nhận được nhận thức đó. Thầy giúp con làm rõ cách mà hạt mầm hình ảnh trong tâm trí vận hành hiện thực cuộc sống của con đi thầy. Con phối hợp với thầy, thầy cho mình cùng nhau thấu suốt nhận thức này. Con nhìn thấy cái này là cái gì? Cái viết. Dạ cây viết ạ. À, có phải vừa nhìn thấy cái này con hình dung ngay tới việc dùng nó để viết chữ? Dạ, dựa vào việc con dùng nó cho mục đích viết chữ nên con gọi cái này là cây viết. Còn nếu với trường hợp một con vật rất thông minh và luôn đồng hành bên cạnh con người là bạn chó, thì theo con bạn thấy cái này bạn có thể làm gì với nó? Con nghĩ bạn có thể ngậm hoặc chơi với nó. Nếu vậy, có phải bạn đã nhìn nhận đây là cục xương hoặc đồ chơi? Dạ. Cái này đối với con và thầy đều thấy là cây viết. Nhưng đối với bạn chó, bạn xem đây là cục xương. Vậy chúng ta đúng hay bạn đúng trong trường hợp này? Con nghĩ cả hai đều đúng ạ. À, thầy lấy ví dụ một trường hợp khác là thầy để cái này ở đây, thầy và con đều không có mặt ở đây hay bất kỳ ai, ngay cả bạn chó. Khi đó con nhận thấy cái này là gì nếu không có đối tượng nào nhìn nhận về nó? Nó không là gì ạ? À, phải đối tượng nào nhìn nhận về nó, con nghĩ lúc đó mới là gì? Không là gì không phải không tồn tại hoặc không thấy. Không là gì vì không có đối tượng nhìn nhận về nó nên nó không là gì. Đó là tính không của vạn vật. Vạn vật có tính không nên có tiềm năng vô hạn trở thành bất kỳ cái gì, và lệ thuộc vào nhìn nhận của con mà vạn vật trở thành cái gì? Dạ con hiểu ạ. Thầy đề cập tiếp một tình huống là cái này ở đây. Con và bạn chó đến và thấy cái này cùng một lúc, khi đó cái này sẽ là gì? Đối với con là cái viết và đối với bạn chó là cục xương hay đồ chơi ạ? Vậy theo con cái này là gì? Xuất phát từ bên ngoài tác động vào tâm trí của con, hay là tâm trí của con tác động ra mà quyết định là gì? Dạ từ tâm trí con tác động ra. Giờ thì con đã hiểu rõ lý do tại sao hạt mầm hình ảnh trong tâm trí là nhân quyết định kết quả cuộc sống bên ngoài của con. Quyết định vợ con là ai, con thế nào, công việc hay cuộc sống của con ra sao chưa? Dạ con hiểu ạ. Vậy nếu con có hạt mầm hình ảnh trong tâm trí tốt về con vợ con, mối quan hệ tốt với con người, cuộc sống, thì có thể nói là con có nhân tốt không thầy? Con có thể hiểu đơn giản theo góc nhìn này thì hình ảnh tâm trí là nhân, cuộc đời con là quả, đổi hình là đổi nhân, khi đó đời đổi là đổi quả, vẽ hình đổi hình đổi đời. Nên việc con làm lớn hình ảnh tâm trí tốt bên trong con vì vợ con người và cuộc sống, đồng nghĩa với việc con đang kiến tạo nhân tốt. Con biết ơn thầy. Như thế nào là mong muốn thật sự của con mà con hỏi thầy, bây giờ con có đủ khái niệm để hiểu rồi. Hình ảnh định hình niềm tin. Vậy hình ảnh trong tâm trí của con là đại diện cho mong muốn của con phải không thầy? Đúng, nhưng chưa hoàn toàn con ạ. Phải là hình ảnh được lặp đi lặp lại trong tâm trí của con về một điều gì đó mới đại diện cho mong muốn của con. Cái sách kia là sách hạnh phúc đủ nghe các anh chị, làm chủ cuộc đời, còn này sách triết lý giáo dục tận gốc chưa ra bản thảo nghe. Mới à. Đúng, nhưng chưa hoàn toàn con à. Phải là hình ảnh được lặp đi lặp lại trong tâm trí của con về một điều gì đó mới đại diện cho mong muốn của con. Con xin xác nhận lại hiểu biết của con về điều thầy chia sẻ. Hình ảnh lặp đi lặp lại trong tâm trí của con của một người là đại diện cho mong muốn của họ và đại diện cho niềm tin bên trong của họ, đúng không thầy? Đúng con. Vậy con khó chấp nhận tri thức này quá thầy, vì đôi lúc con có hình ảnh không tốt đẹp về người, về việc luôn lặp lại trong tâm trí của con lại đại diện cho mong muốn thật sự của con. Không khó chấp nhận đâu chàng trai, con trai, chỉ khi con phân biệt được cái gì là mong muốn thật sự của bản thân, cái gì là khởi ý muốn nhất thời, lúc đó con mới có thể thấu suốt chồng con đang có nhân gì và có phù hợp với quả mà con khởi ý muốn hay không. Xin thầy lý giải sâu hơn giúp con. Khi con kết hôn, con có kỳ vọng hôn nhân hòa hợp hạnh phúc. Dạ, có thầy ạ. À. Nếu con chưa rõ hình về hôn nhân của con như thế nào là hòa hợp hạnh phúc, thì thầy có thể nói hôn nhân hòa hợp hạnh phúc chỉ là ý muốn của con. Khi con đã rõ hình về hôn nhân hòa hợp hạnh phúc nhưng hình ảnh đó chưa được lặp đi lặp lại trong tâm trí, cũng đồng nghĩa với việc hôn nhân hòa hợp hạnh phúc chưa phải là mong muốn thật sự của con. Nếu hình ảnh hôn nhân hòa hợp bất hòa và đau khổ rất rõ trong tâm trí của một ai đó và được lặp đi lặp lại thường xuyên. Não bộ của con tự nhận biết đó là mong muốn thật sự của con, của họ, và chúng sẽ hiện thực bằng mọi cách cho mong muốn đó. Dạ, con hiểu rồi ạ. À, vậy mong muốn thật sự của con đều có thể thành hiện thực nếu nó là mong muốn thật sự của con. Thầy xác nhận giúp con hiểu biết này của con, nếu con rõ hình về điều con mong muốn, hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong tâm trí, có phải suy nghĩ, hành động, thói quen, tính cách sẽ thôi thúc con, cho con ra chọn lựa, khi đó kết quả hình thành. Còn có thể nhận thức đơn giản hơn là hình ảnh định hành niềm tin đó. Vậy đó, ra tới chuẩn bị tới cấu trúc con người này, tới hết đoạn này là tới cấu trúc con người ha. Sách đang ra vậy đó, thấy gần 8 giờ. Sách đó là triết lý giáo dục tận gốc, đang viết bản thảo. Thì cuốn sách Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời ra đời đó các anh chị, có 2 phiên bản, một phiên bản đặc biệt thì cái đó thì toàn làm để đóng góp vào việc xây dựng trung tâm để hỗ trợ cho chương trình dân chủ. Còn cái phiên bản thường thì đang đặt thêm 20.000 bản, thì chắc chắc cỡ khoảng vài ngày nữa là bắt đầu đầu có in rồi đó các anh chị. Còn triết lý giáo dục tận gốc này thì chắc toàn tranh thủ nhất có thể, nếu bản thảo nó hoàn thành sớm trước Tết rồi đó thì chắc có thể năm sau các anh chị có sách. Còn chưa, toàn cũng tâm huyết cái cuốn sách triết lý giáo dục tận gốc này để hỗ trợ cho mentor á. Dạ. Sao các anh chị nghe cuốn triết lý giáo dục tận gốc này sao? Chị Hương nghe thấy sao chị Hương?
Thưa thầy,
Em mở biết cho chị đó.
dạ vâng, thưa thầy, em biết ơn thầy ạ. À, đây là lần thứ hai em được nghe, tại vì hôm offline Phan Thiết thì bọn em đã được nghe rồi và rất là xúc động thầy, rất là biết ơn thầy, biết ơn
Dạ,
tấm lòng của thầy, biết ơn
cái
chương
này giải chi tiết ra, chi tiết từng ly từng tí. Ai mà đọc cuốn sách đó y chang như học lớp học nội tâm vậy đó. Cái này toàn độc thoại mình, toàn cái này không có người đồng hành cùng còn hỏi. Cái cuốn Hạnh Phúc Đủ á thì cô Hằng á, cổ lại cổ hỏi toàn, cổ hỏi toàn để toàn trả lời, thì để cho ra cuốn sách đó. Còn cuốn sách này là toàn tự hỏi toàn, giống như toàn đại diện cho thầy của toàn vậy đó, thầy đã dạy sao thì toàn diễn đạt lại thôi. Dạ.
biết ơn thầy. Vậy là nếu mà sau Tết ra sách là mentor năm của bọn em là có giáo trình để học rồi.
Dạ, con cuốn triết lý để các anh chị đi theo và đồng hành đó, cái sau đó lấy cái đó đi giúp đỡ người ta. Khi mà cuộc đời của một con người tìm được triết lý á thì nó thích lắm. Em tại sao mà em nói ngày đêm thì kỳ, tại sao em ngồi ngày đêm ngồi đây để chia sẻ, là bởi vì nó thật ra cả cuộc đời một con người không tìm được một triết lý sống cho bản thân mình, và đặc biệt lộ trình để trở nên giàu toàn diện đó, cái đó tuyệt quý, tuyệt quý lắm đó. Dạ.
Biết ơn thầy.
Dạ. Còn cuốn Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời thì xuất bản này, xuất bản ra đời, đang dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, thì các anh chị ở Mỹ cũng như ở số quốc gia Đức, Đông, Châu Âu rồi đó, họ đọc, các anh chị bản địa họ thích lắm, họ đang coi xuất bản ở Đức, ở một số quốc gia Mỹ rồi đó, cái cuốn đó họ thích lắm, họ đọc họ thích lắm. Ừ. Bản tiếng Anh gần hoàn thiện ngay. Dạ, bản tiếng Anh gần hoàn thiện ngay các anh chị. Ừ. Chào, ủng hộ không? Các anh chị ủng hộ cho ra đời của cuốn sách Triết Lý Giáo Dục Tận Gốc không? Đã không? Nếu có ra đời cuốn sách này thấy sao các anh chị? Còn mở micro và lên nhẹ cái cho các anh chị hào hứng nói cho nó nuôi năng lượng toàn chia sẻ chứ
Mày ơi, sắp tập
không
hóa
chính xác
mẫu
là
rồi.
Hay,
Ủa,
hay,
ủng hộ
hay,
thầy
hay,
ơi. Ủng hộ
hay,
thầy ơi.
Cà phê. Thương ơi.
Thầy chào thầy là thầy luôn.
Bây giờ thầy dành
cho lần chị.
Tôi chọn được ứng dụng tập của thầy.
Dạ, ủng hộ thầy, được ứng thầy. Em luôn ủng hộ thầy luôn. Ý ơn
em
thầy.
Em sẽ dựng xem tiếng Pháp là cả
nhà.
Dạ, ủng hộ thầy được nghe.
Em đăng ký
thầy kể.
Cuốn tiếng Việt.
Đăng ký dựng cả tiếng Pháp theo thầy.
Có tiếng hạnh phúc đủ, có anh chị đang làm tiếng Pháp rồi đó.
Thầy, em sẽ xin kết nối với bên đó để em được chia sẻ nhiều hơn với những người bạn Pháp của em.
À,
Ủa, là chồng em.
bên bản cuốn hạnh phúc đủ thì đang dịch tiếng Pháp đó, hình như cũng gần xong hay sao. Tiếng Đức gọi
Dạ.
nè, tiếng
Thích cái
Pháp,
hình
tiếng Anh
thầy
là cái
chỉ
bản đang chuẩn lắm, cái bản đang tiếng Anh đang ngon lắm.
thích.
Đang chuẩn bị xong bản tiếng Anh nữa. Ừ.
Dạ.
Thầy ơi, có cách nào mà thích đọc sách sách có chữ không thầy? Em toàn nghe sách nói thôi, đọc
Mình
sách.
đọc biết nó thích à, tại vì mình đọc á cái vốn từ mình nó lên.
À.
Vài bữa là cái khóa học đọc sách đó, khóa đọc sách các anh chị mua sách, có khóa đọc sách hướng dẫn cho các anh chị đọc sách thấu suốt, đọc sách nhận và chuyển hiện thực á, thì toàn các anh chị đang đang nhờ toàn sắp lịch nè, đâu khoảng vài ngày nữa toàn nói lớp dinh dưỡng xong thì 4 giờ mấy là làm cho mọi người nè, toàn có khoảng 4 buổi hay 5 buổi là hướng dẫn cả nhà cái cách đọc làm sao thấu suốt và nhận hiện thực. Sau đó thì cái có cô Mỹ Thị Hằng là đồng tác giả cũng như hạnh phúc đủ á, cổ sẽ hướng dẫn các anh chị cái công cụ và luyện để đọc được sách. Thì hôm trước là mọi người đang đang làm để mình cái lộ trình vẽ lại bản đồ đọc sách của Việt Nam trên toàn cầu á, tại vì mình nghe viết á thì tốt nhưng cái vốn từ mình không tăng trưởng, cái vốn từ mình không có tăng trưởng. Hình như là khoảng ngày 30 đó chắc có thể gửi 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 mail đợt rồi 24 chắc gửi lại xin 30 hay sao thầy, 30 toàn mới dành thời gian các anh chị được hay sao á. Nghe viết vốn từ mình nó tăng trưởng ít lắm, các anh chị tập đọc mà đọc thích, đọc sách thích lắm. Mình không nhất thiết phải đọc sách quá nhanh nha, không đọc sách quá nhanh nhưng đọc sách thấu suốt, đọc sách nhận và chuyển hiện thực nó quan trọng, sau đó mình nâng lên dần cái đọc sách nhanh mà thấu suốt nó mới được. Thì vốn từ các anh chị đọc có khoảng toàn thấy nè, bước đầu tiên tập đọc có khoảng 500 từ trên phút là được, sau đó nâng lên 1.000 2.000 gì đó sau, thì lúc đó các anh chị nó sẽ làm cho các anh chị thấy là vốn từ nó tăng trưởng.
Mình có
Rồi
phải
đọc
tiếp
sách vài bữa tới khi đọc sách thiệt là nhanh mà thấu suốt hết là mừng lắm, thích lắm. Lớp đọc sách hiện tại là phục vụ cho độc giả của Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời á, phục vụ cho độc giả Hạnh Phúc Đủ các anh chị.
thầy ơi, nếu mà mình mua mình tặng thì làm sao mình có cái link đó cho khách hàng của mình thầy?
Hình như có một cuốc là lại có rồi đó, cứ mình liên hệ với ban tổ chức giùm toàn được không, có ai có liên hệ để chắc đó cái mình tặng, nhưng mình ta muốn học thì mình tham gia mình nói cái cấp nó, thật ra mình cũng muốn làm cho cộng đồng thôi, có những người chưa mua sách á thì cũng học cũng được, nhưng mà ban đầu học phục vụ vậy thì nó lại lọt lọt người á, uổng những người được học được ấy không ấy, nhưng thực chất cũng mở cho cộng đồng nên nó là cái tâm mình muốn mở mà.
Em
Nhưng mà ưu
người ta
tiên cho
gọi là
những người đặt
ma,
đặt sách.
người ta gọi là cũng không phải.
Rồi hen các anh chị, tần xin phép tắt mic các anh chị ha.